đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ tư, ngày 21 tháng 3 năm 2012, nhằm ngày 29 tháng 2 âm lịch, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Ý nghĩa đạo tràng linh hiển, ngàn mắt ngàn tay của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hành thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, trong lễ hội Quan Âm hàng năm, vào lúc 7:00 sáng tinh sương, chúng ta có cái đào tràng được gọi là đào tràng linh hiện ngàn mắt ngàn tay. Tại sao có cái đào tràng này và đâu là cái ý nghĩa của cái đào tràng linh hiện ngàn mắt ngàn tay mà cả hàng trăm hàng ngàn tăng ni Phật tử về tham dự đó? Tôi xin dẫn hai cái câu chuyện để nói về hai cái ý nghĩa chính của cái đạo tràng linh hiện này. Về cái hình ảnh của mẹ Hiền Quang Âm có ngàn mắt ngàn tay đó. Câu chuyện thứ nhất là câu chuyện của một vị sư thời nay. Tôi đọc ở một quyển sách đã lâu rồi. Câu chuyện rất đơn giản. Có một người đến một ngôi chùa, gặp vị sư và hỏi rằng: tại sao Đức Quan Âm lại có ngàn mắt ngàn tay như vậy? Thì vị sư trả lời như một công án đánh đồng vào trong cái tâm thức của người hỏi. Bảo kệ này, thì ông cũng có ngàn mắt ngàn tay, có thua gì Đức Quan Âm đâu. Thưa quý vị, có thật là chúng ta có ngàn mắt ngàn tay không? Hãy suy gẫm thử. Chúng ta có một con mắt này, nhưng mà rõ ràng cái con mắt này có khi thì nó hiền từ, nhìn bằng cái ánh nhìn trìu mến với những người ta thương yêu. Nhưng mà cũng có khi cũng con mắt này nó long lên sòng sọc, chứa đầy căm thù đối với những kẻ mà ta gọi là kẻ thù trong đời mình. Rồi cũng con mắt này có khi nó trong sáng tươi mát, nhưng rồi cũng có khi ánh mắt chán chường đờ mực ở trong đó. Cũng con mắt này có khi thì nhìn đẹp tinh anh mà hiền rõ, và cũng có khi cũng con mắt này nhìn người với bao nhiêu cái dục vọng vẫn đục ở nơi đó. Con mắt này có lúc nào giống lúc nào đâu quý vị, có nhìn ai giống ai đâu quý vị. Cho nên cũng ở cái con mắt này, mình cũng có cả ngàn cả vàng, biết bao nhiêu những cái con mắt nhìn khác nhau. Và rồi cái bàn tay của mình cũng vậy, mình cũng chỉ có một đôi tay, nhưng đôi tay này có khi đưa ra để nâng đỡ một người tật nguyền yếu đuối, nhưng mà cũng có khi cái bàn tay này được sử dụng như một vũ khí để mà đánh người, hại người, thậm chí để mà giết người. Cũng cái bàn tay này khi thì đem ra làm lùng, vất vả cực nhọc để mưu cầu cái sự sống cho mình và cho kẻ khác. Và rồi cũng cái bàn tay này thò ra để mà cướp giật của người này, cướp giật của kẻ khác, thu vén của cải cho mình thật nhiều. Cũng cái bàn tay này họ khi thì đem của cải của mình mà bố thí cho người này, bố thí cho kẻ khác. Nhưng mà cũng bàn tay này đưa ra để mà tham nhũng, để mà hối lộ, để mà lấy của người, của công làm của mình, của riêng. Vậy thì thưa quý vị, cũng là bàn tay này đấy, nhưng mà cũng thiên hình vạn trạng. Khi thì nó thế này, khi thì nó thế khác. Khi thì cái bàn tay này đưa mình lên làm thánh, làm Phật ở đời. Khi thì cũng bàn tay này đưa mình trở về làm ma, làm quỷ, gây ra bao nhiêu những tội lỗi cho chính mình và đau khổ cho đồng loại. Chúng ta có hai con mắt, mà thực sự thì nó cả trăm ngàn con mắt ở đó. Mắt thương, mắt ghét, mắt từ bi, mắt hận thù, đủ thứ hết. Chúng ta cũng có hai đôi tay, nhưng mà thực sự thì cũng có cả trăm cả ngàn đôi tay ở đó. Có tay này làm lời lạc cho người, có tay kia đi hãm hại người, có tay này bố thí, có tay kia đi mà thu vén của cải của kẻ khác, làm của riêng của mình. Cho nên nghĩ lại cho cùng, đâu phải chỉ có Đức Quan Âm là ngàn mắt ngàn tay, và chính chúng ta cũng có ngàn mắt ngàn tay này. Chỉ ác một điều, đó là ngàn con mắt của Đức Quan Âm nhìn khắp hết tất cả mười phương, để mà soi thấu hết tất cả nội lòng, bao nhiêu tiếng kêu thương đau khổ của chúng sanh trong đời, Ngài nhìn ra hết. Và cái con mắt của Ngài đó nói như trong phẩm phổ môn của kinh Diệu Pháp Liên Hoa, thì con mắt của Ngài được gọi là con mắt từ bi, từ nhãn thị chúng sanh. Con mắt từ bi nhìn hết tất cả chúng sanh trong đời, kể cả cái người thương kẻ ghét, kể cả cái người có thể chửi bởi Ngài, thì Ngài cũng chỉ một con mắt từ bi mà nhìn kẻ đó thôi. Còn mình đấy khác đi. Ai thương mình thì mình nhìn bằng con mắt thế này, ai ghét mình thì mình nhìn con mắt thế kia, người xấu thì mình nhìn con mắt thế này, kẻ đẹp thì mình nhìn con mắt thế khác. Còn trong con mắt của Đức Quan Âm, tất cả chúng sanh đều như nhau. Và với ai, dù người đó thương Ngài, ghét Ngài, dù người đó có ca người tán thán Ngài, lệ lại Ngài, hay người đó chỉ chửi bởi nhục mà vu khống Ngài đi chắc nữa, thì Ngài cũng chỉ ngàn mắt ngàn tay, mà lại cũng chỉ một thôi. Đó là đem con mắt từ bi nhìn khắp hết tất cả chúng sanh ở trong đời. Và cũng vì vậy cho nên bằng con mắt từ bi đó mà Ngài có thể thấu rõ được tất cả nội khổ của chúng sanh trong đời. Còn con mắt của mình cũng nhìn đủ kiểu, đủ cách tất cả, nhưng mà rồi con mắt nào của mình nhìn lên thì cũng vẫn đục bởi tham dục, bởi sân hận, bởi si mê, đủ thứ hết tất cả. Khác nhau chỉ là chỗ đó không thôi. Như kinh Phổ Môn dạy, đem con mắt từ bi mà nhìn chúng sanh thì cái phước nó đã tù lại như cái biển lớn không cùng không cần. Ai trong ta mà không cầu phước, mình lạy Phật cầu phước, đi chùa cầu phước, tới đền cầu phước, ở nhà thắp hương thỉnh vái để mà cầu phước, mà không biết được rằng có một cái cầu phước thân tất cả mọi sự cầu phước. Đó là hãy nhìn người bằng con mắt từ bi, hãy nhìn đời bằng con mắt từ bi đi. Chỉ cần nhìn người, nhìn đời bằng con mắt từ bi thì phước đức nó đã tù lại như biển lớn không cùng không tận. Đừng nói đâu xa, chỉ nói trong cái đời sống của vợ chồng, của gia đình thôi, ta cũng có thể thấy rõ điều này. Cứ tưởng tượng một người đàn ông cả ngày đi làm việc trong công sở mệt mỏi, trở về nhà mà nếu như được người vợ nhìn mình bằng một ánh mắt trìu mến, nói lên một lời thăm hỏi đầy yêu thương ở đó, chỉ cần như vậy thôi, tôi tin rằng bao nhiêu cái mệt nhọc chán chường của người đàn ông kia tan biến hết cả. Và người đàn ông cảm thấy như mình được trở về nhà tắm mát ở trong cái dòng suối thanh lương không khác. Ngược lại, bao nhiêu mệt nhọc đó, đem nó mà trở về nhà, rồi nhìn thấy người vợ của mình, nhìn mình bằng cái ánh mắt nghi ngờ, căm ghét. Làm sao người ta cảm thấy được hạnh phúc nằm ở nơi đâu? Cho nên, phước đức chẳng nằm đâu thế. Phước đức nằm ở cái con mắt từ bi của mình là quý. Chỉ cần đem con mắt yêu thương để nhìn cuộc đời này thôi, nó đã làm cho mình bớt khổ biết bao nhiêu, nó làm cho gia đình của mình bớt khổ biết bao nhiêu, nó làm cho bao nhiêu người ở trong đời này bớt khổ biết bao nhiêu. Mà cái đó chẳng cần tiền, chẳng cần bạc gì cả, chẳng cần tốn một chút công sức nào cả, chỉ cần một cái thôi. Cái đó Đức Quan Âm có, mà cái đó mình cũng có. Cái đó thưa quý vị là trái tim từ bi, không mảy may hận thù, không mảy may ganh ghét, không mảy may vì kỵ, không mảy may đố kỵ. Chỉ cần có cái trái tim từ bi thì con mắt nào của mình nhìn ra cuộc đời này cũng là con mắt từ bi hết cả. Còn nếu như cái tâm mình đó mà đầy dậy hận thù, ganh ghét, đố kỵ, chia rẽ, thì thưa quý vị, con mắt nào mình nhìn ra kẻ khác cũng chỉ là con mắt để đánh lừa thiên hạ, cũng chỉ là con mắt để gây hận thù, tranh chấp, khổ đau cho mình và cho đời mà. Bàn tay này cũng vậy. Tôi cũng muốn bắt giữa cái kinh Phổ Môn để nói rằng, hệ mà đem cái bàn tay của từ bi mà hành sự, mà làm việc, thì thưa quý vị, phước đức nó cũng tù hại vô lượng ở nơi đó. Và cái khác chỉ dựa ta với Đức Phật Quan Âm, chỉ khác một chỗ đó. Mỗi bàn tay của Ngài hoạt dụng là hoạt dụng của cái tâm từ bi đó. Cho nên ở đứa bàn tay của Ngài chỉ có cứu đời chứ không có hại đời, chỉ có thương người chứ không ghét người. Còn ở đứa bàn tay của mình thì gây tổn hại cho đủ thứ, không chỉ là những sinh linh nhỏ bé, mà còn là ngay cả nhiều khi những người thân yêu của ta nữa, kể cả cha mẹ của ta, vợ chồng của ta, anh em của ta. Cho nên đào tàng linh hiện ngàn mắt ngàn tay mà được thực hiện 7 giờ sáng của ngày thứ bảy 31 tháng 3 tới đây, trong cái ước vọng của chúng tôi là chỉ mong rằng với cái đào tàng này mà chúng ta có thể chuyển hóa được những con mắt dục vọng, những con mắt hận thù, những con mắt ganh tị, những con mắt đố kỵ, trở thành tất cả đều là con mắt từ bi hết cả. Chúng tôi cũng mong được rằng bao nhiêu cái hành sự của ta trong cuộc đời này, bao nhiêu cái sử dụng bàn tay này mà chúng ta làm việc, chúng ta tiếp xúc, mỗi mỗi đó tất cả cũng đều là hoạt dụng của cái tâm từ bi này hết cả. Đào tàng linh hiện ngàn mắt ngàn tay là chỗ đó. Và cái chữ linh hiện đó thực sự chỉ là gì? Đó là chuyển hận thù thành từ bi, chuyển cái tâm canh ghét đố kỵ ích kỷ hẹp hòi trở thành cái tâm yêu thương rộng mở bao dung đối với tất cả mọi người mọi loài. Và thưa quý vị, đó mới thực sự là cái gọi linh hiện ở trong đạo của Phật. Không phải linh hiện là bay ở trên trời, bởi vì nếu cần bay ở trên trời, mình tốn mấy trăm bạc mua một vé máy bay là mình có thể đi ở trên trời được. Linh hiện cũng không phải là lặn ở xuống dưới nước, mà linh hiện trong đạo của Phật chính là làm sao nhìn được bằng con mắt từ bi với tất cả mọi người chung quanh của mình đi. Họ chửi mình đó, họ ghét mình đó, họ căm tức mình đủ điều hết cả, nhưng mà cũng hãy nguyện đem con mắt từ bi mà nhìn họ đi. Đem cái bàn tay từ bi mà giúp cho họ, cứu vớt họ đi. Và chỉ cần cái đó, mình sẽ thấy cuộc đời này đẹp biệt bao nhiêu. Cái linh hiện đó mới thực là linh hiện hơn tất cả mọi sự linh hiện ở trong đời này. Không phải linh hiện là có phép là thế này thế khác. Không phải linh hiện là tự nhiên trong đêm tối mà có ánh sáng lẻ lên. Không phải linh hiện là tự nhiên trời mưa mà bộc nắng thì gọi linh hiện. Cái đó cùng lắm chỉ là những cái hiện tượng đổi thay. Cái linh hiện nằm ở cái chỗ là với đào tàng ngả mắt ngả tay này, với cái tấm lòng ngược vòng của tất cả những người con Phật đối với mẹ hiền Quán Âm, mà mình có thể chuyển hóa được bao nhiêu là hờn giận, bao nhiêu là bực bội, bao nhiêu là đau khổ trong lòng, trở thành an lạc từ bi hỷ xả. Thưa quý vị, đó mới thực sự là cái linh thiệt. Nói làm gì mình bay ở trên trời, khi mà ở trên mặt đất này mình sống làm khổ cha khổ mẹ, mình sống làm khổ vợ khổ chồng. Linh thiện chính là ở ngay đến con người của ta đây, ở ngay đến con mắt của mình, ở ngay đến bàn tay của mình, ở ngay tất cả mọi hoạt dùng của mình ở trong cuộc sống. Cái gì đưa tới hạnh phúc an lạc chân thật, đó là linh thiện. Cái gì đưa tới đau khổ cho mình cho người, cái đó là tà vậy, cái đó là tục lụy, thì không gì khác tương thích cả. Câu chuyện thứ hai là câu chuyện của người xưa. Ngày xưa có một vị thiền sư đến hỏi vị tổ Dược Sơn như thế này: đức đại bi có ngàn mắt ngàn tay, vậy thì mắt nào là mắt chính? Ngàn mắt ngàn tay thì mắt nào là mắt chính? Và đây là câu trả lời của vị tổ sư đó. Trong đêm tối lửa tắt đèn mà đưa tay ra mò được cái gối, khi nghe câu trả lời của vị tổ như vậy, cái vị thiền sư này lạy xuống mà thưa rằng: con hồi rồi, con hồi rồi. Hồi có nghĩa là hiểu rồi, ngộ rồi. Thế lúc bây giờ tổ Dược Sơn mới hỏi: cho ông ngộ cái gì? Thì vị thiền sư kia mới bảo: con ngộ rằng pháp thân là mắt. Thưa quý vị, câu chuyện đó cho ta nhìn ra một ý nghĩa sâu xa hơn nhiều ở trong cái đạo thiền, cái đạo của giác ngộ, của giải thoát vô thường. Nghĩa đó là gì? Trong đêm tối không đèn không đuốc mà ta đưa tay ra mò được cái gối, quý vị thì suy gẫm khoan thử, mình từng có những lần như vậy, rất nhiều lần như vậy trong đời. Không có ánh sáng mình vẫn có thể mò tìm được cái này, tìm được cái khác. Cái gì giúp cho mình làm được như vậy quý vị? Làm sao mình có thể đưa tay ra mò được cái gối trong đêm tối mình không phân biệt được gì với con mắt thường này cả? Sợ gì mình làm được như vậy là bởi vì ở nơi mình có cái mà đạo của Phật gọi là tánh biết, hay gọi là tánh giác. Nếu như không có cái biết này thì làm sao ta đưa tay ra mò được cái gối kia? Khi đó không còn là hoạt động của con mắt thường này nữa, khi đó không còn là hoạt động của cái mũi thường này nữa, hay là của cái bàn tay thường này nữa, mà khi đó là chính cái tánh giác mình hoạt động. Chính cái tánh giác đó là dẫn khởi để cho mình biết cái này, biết cái nọ, biết cái kia ngay ở trong đêm tối. Tôi đánh một tiếng chuông, tiếng chuông to thì quý vị biết nó to, tiếng chuông nhỏ thì quý vị biết nó nhỏ. Nhưng mà khi tôi không đánh tiếng chuông thì quý vị có biết không? Quý vị cũng biết, biết rằng không có âm thanh của tiếng chuông. Vậy thì thưa quý vị, tiếng chuông thì có to có nhỏ, tiếng chuông thì khi có khi không, tiếng chuông thì khi sanh khi diệt, nhưng mà cái tánh giác, tánh biết ở nơi mình thì lúc nào cũng có ở đó. Hãy học theo Đức Quan Âm, cứ ngồi thiền ở trên một bờ biển và hãy quán chiếu cái âm thanh của sóng biển. Mình quán chiếu âm thanh sóng biển, mình sẽ thấy cái tiếng sóng nó rì rào đi lên rồi nó đi xuống. Mình sẽ quán chiếu để biết được rằng có khi thì tiếng sóng to, khi thì tiếng sóng nhỏ. Tiếng sóng sanh khởi rồi tiếng sóng nó diệt đi. Nhưng mà cái gì không sanh diệt ở đó, cái gì không thay đổi ở đó, cái biết ở đấy chính mình, cái đó không thay đổi. Cho nên ngàn con mắt, mắt nào là mắt chính? Cái mắt chính đó là cái tánh giác ở nơi mình, cái tánh biết hằng có ở nơi mình. Cái tánh giác đó, tánh biết đó chưa bao giờ sanh diệt hết cả. Tánh giác, tánh biết đó chưa bao giờ thay đổi thêm bất hết cả, lúc nào cũng có đó. Và tu theo Phật là gì? Là trở về với tánh giác đó, trở về với cái tánh biết đó. Hãy hình dung Cái tánh giác tánh biết ở con người của mình giống như một ánh trăng trên bầu trời, mà ánh trăng lúc nào cũng có mặt trên bầu trời. Còn cái con mắt của mình nhìn lên, khi mình thấy có, khi mình thấy không, khi mình thấy mờ, khi mình thấy trong. Tại sao vậy? Cũng giống như đó là bởi vì có những khi mây trắng mây đen, có những khi không mây kéo qua cái bầu trời mà ta nhìn ra như vậy. Cũng như vậy, cái cảnh giác ở đây con người của mình hằng có, nhưng mà khi bất chợt nó xuất hiện, có khi thì mình thấy nó biến mất ở đâu đâu, có khi thì mình thấy rõ ràng, có khi mình thấy một cách mơ hồ. Đó là bởi đâu vậy? Đó là bởi cái phiền não như những đám mây này che mờ cái ánh trăng của cái giác tánh với con người của mình đó. Cho nên tu theo Phật là gì? Là tu để xua tan tất cả những đám mây phiền não đi. Và tan mây rồi thì trăng hiền ở trên bầu trời. Một ánh trăng hiền trên bầu trời mà ngàn vàng ánh trăng cùng một lúc xuất hiện ở dưới bao nhiêu dòng sông ở trên mặt đất. Khi đó ngàn mắt ngàn tay rõ ràng ở trước mắt mình. Cho nên ngàn mắt ngàn tay ở Đức Đức Quan Âm cũng chính là cái con mắt của giác ngộ, cái con mắt của cái tánh biết tánh giác ở nơi tâm thể của mình, ở nơi tâm thể của tất cả chư Phật, ở nơi tâm thể của tất cả chúng sanh trong đời. Và con được tu theo Phật chính là trở về với cái tánh giác đó. Mình có thể tu cả một đời hay cả 10 đời trăm đời mà vẫn không ngộ được cái tánh giác thì mình vẫn chỉ là một kẻ mê mờ quờ quàng đi mãi hoài trong đêm tối. Mình tu một ngày một phút mà ngày đó mình ngộ được cái tánh giác, trở về được tánh giác, thì khi đó giác ngộ giải thoát cũng hiện tiền ở trước mắt. Trở về được cái tánh giác đó mới thực là cái linh hiện vô thường hơn tất cả mọi linh hiện. Đức Phật với mình chỉ khác nhau một chữ thôi. Ngài Quan Âm về mình cũng khác nhau chỉ một chữ thôi. Tất cả chư Phật 3 đời 10 phương cũng chỉ khác mình một chữ thôi. Đó là chữ mê và chữ ngộ. Mê thì mình là chúng sanh lăn qua lộn lại đấu đá tinh bình, mà ngộ thì giống như Đức Phật, Ngài vẫn nhìn đời bằng con mắt từ bi, giống như Đức Quan Âm lúc nào cũng đưa cánh tay ra để mà cứu vật chúng sanh đang nổi trôi ở trong biển khổ. Đạo tràng linh hiện ngàn mắt ngàn tay, mà được gọi là linh hiện chính là bởi vì từ đến ngàn con mắt của Đức Quan Âm đó, từ đến ngàn tay của Đức Quan Âm và cách nhìn thấy cái hình tượng của Ngài đó, tất cả đều đưa mình trở về với cái tánh giác ở nơi con người của mình. Tánh giác đó chính là tánh Phật, chính là tâm Phật, chỉ có gì khác chân thiệt cả. Cho nên đạo tràng linh hiện ngàn mắt ngàn tay được tổ chức, mà tổ chức đúng 7 giờ sáng, trong cái lúc mà còn tinh sương, trong cái lúc mà cái gì nó cũng đang tươi mát thiệt cả, chính là cái cơ hội để chúng ta muốn bày tỏ cái ước nguyện của mình, ước nguyện cho tất cả những người tham dự có thể trở về được với cái tâm từ bi ở đấy chính mình, trở về được cái cảnh giác nằm ngay ở đấy con người của mình. Và chỉ cần trở về đó thôi, cuộc đời mình sẽ thay đổi. Chỉ cần trở về đó thôi, tất cả đau khổ trở thành an lạc. Mong rằng trong cái đạo tràng linh hiện ngàn mắt ngàn tay được tổ chức vào 7 giờ sáng của ngày thứ Bảy 31 tháng 3 năm 2012 tới đây, tất cả Phật tử chúng ta sẽ cùng trở về tham dự. Tham dự không phải để cầu xin Ngài ban cho mình cái gì, mà chỉ cầu xin cho con có được chút từ bi để chuyển hóa bao nhiêu cái hận thù đau khổ trong lòng. Xin cho con có được cái trí tuệ để có thể phá vỡ được cái bức màn vô minh đã làm cho con sống mãi hoài trong mê mờ tâm tục. Và chỉ cần trình đó thôi quý vị, đời sống này hạnh phúc biết bao nhiêu, cả thế giới này đẹp đẽ lên biết bao nhiêu. Xin cảm ơn tất cả quý vị.
Mẹ hiền Quan Âm ngàn mắt ngàn tay, mắt người nhỏ lệ thương đời, mắt người thầm thầm tuyệt vời hư không. Cam lô nước chảy một dòng, ngàn mắt thâu suốt cõi lòng vô chung. Biển xanh trùng trùng sóng vô, mây đen che phủ mặt trời, thuyền đời trôi từ muôn kiếp, nào ai biết được về đâu. Thời gian con nước mây màu, cỏ cây cùng một niềm đau, hận thù răng răng muôn lối, người ơi lệ thảm đầy vơi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh Pháp Âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ Tư hàng tuần và lúc 10 giờ đến 10 giờ 45 sáng của mỗi Chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh Pháp Âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Tiếng Việt là www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Mẹ hiền Quan Âm ngàn mắt ngàn tay, mẹ hiền Quan Âm ngàn mắt ngàn tay, mẹ hiền thân giữa cõi này mẹ.